Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình đọc Kinh Thánh. Trong chương trình học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 19 với đề tài Chiến đấu cho mục đích cao quý, phần 2. Căn cứ trên thư Côlôse chương 2, từ câu 1 đến câu 7. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 2, từ câu 1 đến câu 7. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, tôi muốn anh em biết dường nào tôi hết sức chiến tranh cho anh em, cho những người ở Laodice và cho những kẻ không thấy mặt tôi về phần xác, hầu cho lòng những kẻ ấy được an ủi và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Cứu Thế, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng. Tôi nói như vậy, hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Chúa Cứu Thế, thì tôi mừng rỡ lắm. Anh em đã nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô đã làm gì cho người Côlôse và Laodice? Chủ đích của việc làm đó như thế nào? Từ câu 1 đến câu 4. Câu hỏi thứ hai: tâm tình của ông đối với họ ra sao? Câu 5. Ông dạy dỗ họ điều gì trong câu 6 và câu 7? Phần triển khai bài học. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần trước, chúng ta đã học xong phần 1 của thư Côlôse chương 2 từ câu 1 đến câu 7 theo gợi ý của câu hỏi thứ nhất. Bây giờ, chúng ta tiếp tục học phần 2 qua gợi ý của câu hỏi thứ hai. Tâm tình của Phao-lô đối với họ ra sao? Câu 5. Ông dạy dỗ họ điều gì trong câu 6 và câu 7? Sứ đồ Phao-lô cho thấy tâm tình của ông qua câu nói đầy ân tình. Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em. Câu 5a. Đây cũng là lời tâm tình của ông đối với con dân Chúa tại Corinto và Tesalonica. Ông nói với hai hội thánh này rằng: về phần tôi, thân giàu xa cách mà lòng ở tại đó, vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Hỡi anh em, về phần chúng tôi, đã xa cách anh em ít lâu nay, thân tuy cách nhưng lòng không cách. Chúng tôi đã nôn nã biết bao, tìm phương để thỏa lòng ao ước lại thấy mặt anh em. Dù ông chưa được gặp mặt tín hữu ở Côlôse và ông không biết mình còn có thể gặp được họ hay không, vì khi viết thư này, ông đang bị cầm tù tại La Mã. Dù khoảng cách địa lý có thể ngăn cách ông với họ, nhưng trong tâm linh ông cảm nhận sự gần gũi biết bao. Ông không chỉ cầu nguyện cho họ, mà còn quan tâm đến sự sinh hoạt tâm linh của họ. Ông biết tình trạng thuộc linh của họ qua những người lãnh đạo hay tín hữu tại đấy. Nên ông nói, ông thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Chúa cứu thế. Câu 5b. Thật ra, ông không thấy họ trong đôi mắt vật lý, nhưng ông thấy họ qua đôi mắt tâm linh khi nghe người khác nói về hội thánh. Có hai điều mà ông thấy ở đây. Điều thứ nhất, họ có thứ tự hẳn hoi. Có nghĩa là mọi trường hợp trong hội thánh, từ người lớn tuổi đến nhỏ tuổi, đều hòa hợp nhịp nhàng với nhau theo chức năng của từng người để cùng nhau thờ phượng Chúa, gây dựng hội thánh. Đây là hình ảnh đẹp của hội thánh Côlôse mà các hội thánh địa phương khác cần có. Điều thứ hai, họ có đức tin vững vàng nơi Chúa cứu thế. Đức tin quan trọng ở đối tượng của đức tin. Là con người ai cũng có đức tin cả, nhưng đức tin sai lạc khi đặt đức tin đó vào đối tượng sai lạc. Tại hội thánh Côlôse, sứ đồ Phao-lô thấy con dân Chúa tin cậy và phó thác đời sống mình cho chính Chúa cứu thế Giê-xu, nên dù gặp khó khăn, thách thức trong cuộc sống, họ vẫn trung tín với Chúa trong sự thờ phượng và phục vụ Ngài, vì họ biết đấng mình tôn thờ là ai và Ngài là đấng như thế nào. Vì thế mà sứ đồ Phao-lô nói rằng, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Chúa cứu thế, thì tôi mừng rỡ lắm. Câu 5C. Ông vui mừng vì con dân Chúa tại Côlôse đang giữ đúng lời Chúa dạy. Niềm vui ấy được bộc lộ trong thư ông gửi cho họ. Sau đó, sứ đồ Phao-lô cho họ một lời khuyên, một lời khích lệ và cũng là bí quyết để giúp họ trung tín trong bước đường theo Chúa. Ông nói, anh em đã nhận Chúa cứu thế Giê-xu thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Câu 6. Một bản dịch khác dịch rằng, anh em đã tin Chúa cứu thế cứu rỗi anh em, hãy cứ tiếp tục tin cậy Ngài trong mọi việc và sống trong Ngài. Các tín hữu tại Côlôse đã tiếp nhận Chúa bằng đức tin và qua đó họ đã kinh nghiệm được phước hạnh của một người được tha tội, được kể là công chính, được ban cho địa vị làm con, được đổi mới và được sự sống đời đời. Từ đó, họ đã bắt đầu một cuộc đời mới với Chúa cứu thế. Giờ đây, ông khích lệ họ hãy bước đi trong Ngài y như họ đã tiếp nhận Ngài trong những ngày đầu theo Chúa vậy. Từ ngữ bước đi có nghĩa là ăn ở hay sống từng ngày với Chúa. Cuộc đời tín hữu sau khi tin Chúa không phải là đứng yên một chỗ, nhưng là sống từng ngày, đi tới từng ngày bằng đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu cho đến ngày được gặp Chúa. Như vậy, bí quyết đầu tiên sứ đồ Phao-lô dạy dỗ cho hội thánh Côlôse là họ đã tiếp nhận Chúa Giê-xu bởi đức tin, thì hãy tiếp tục sống bằng đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu từng ngày, không chạy theo những điều dẫn dụ sai trật của tà giáo. Lời dạy này hàm ý hai điều. Thứ nhất, ông nói hãy bước đi trong Ngài, có nghĩa là cứ ở trong sự hiện diện của Chúa cứu thế Giê-xu từng ngày, như lời Chúa dạy trong Giăng chương 15 câu 5. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Thứ hai, bước đi có nghĩa là đi tới. Có nghĩa là họ phải học hỏi lời Chúa để được tấn tới, được trưởng thành trong Chúa để trong ngày cuối cùng đạt được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ là đấng họ đã tin nhận trong ngày đầu tiên. Có như thế, mỗi ngày họ mới có thể vững vàng bước đi theo dấu chân của Chúa cứu thế được. Ông tiếp tục khích lệ họ, hãy chăm rễ và lập nền trong ngày, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Câu 7. Có mấy điều mà ông dạy dỗ con dân Chúa tại Côlôse nữa là: Một, hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài. Chăm rễ có nghĩa là phải bám chặt vào Chúa, giống như cây bám rễ vào lòng đất để hút dưỡng chất thế nào thì họ cũng bám chặt vào Chúa cứu thế để hút nhựa sống từ nơi Chúa thể ấy. Cụm từ lập nền trong Ngài có nghĩa là họ phải xây dựng đời sống tâm linh mình vững chắc trên nền tảng của Chúa cứu thế và lời Ngài. Vì Ngài là đường đi, chân lý và sự sống, chứ không đứng trên lý luận của con người như các tà giáo. Tiên tri Jeremy nói rằng, đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt. Jeremy chương 17, từ câu 7 đến câu 8. 2. Lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ. Họ đã có đức tin nơi Chúa, bây giờ họ cần sử dụng đức tin đó làm cho đời sống tâm linh mình vững mạnh bằng cách những gì họ đã nghe Ê-phát-ra dạy về giáo lý, nền tảng của Cơ Đốc giáo. Thì những chân lý này sẽ khẳng định liên tục trong lòng họ và trong đời sống họ, giúp họ vững vàng bước đi theo Chúa. Ngược lại, nếu họ không tiến bộ trong nếp sống thuộc linh, thì dễ đi đến chỗ nghi ngờ, đánh mất niềm vui và phước hạnh trong Chúa, đồng thời dễ tạo cơ hội cho tà giáo dẫn dụ. 3. Và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Vì sao sứ đồ Phao-lô luôn muốn con dân Chúa dâng lời ca ngợi và cảm tạ ơn Chúa, như ông đã khích lệ con dân Chúa ở khắp mọi nơi rằng: hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Cảm tạ hay tạ ơn, đó là hành động không thể thiếu trong đời sống con dân Chúa. Đây là đời sống của người bước đi với Chúa, nhận biết Chúa rõ ràng và luôn thấy được ơn lành Chúa làm cho mình từng ngày. Như vậy, sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu tại Cô-lô-se hãy dư dật trong sự cảm tạ, vì ông tin rằng đây là kết quả của những người bước đi với Chúa và ở trong Ngài mỗi ngày. Bài học áp dụng. Chúa ví hội thánh Chúa chung như chi thể của một thân mà Chúa là đầu. Do đó, mối liên hệ giữa con dân Chúa với nhau không hề bị ngăn trở bởi không gian hay bất kỳ một điều gì khác. Mỗi tôi con Chúa cần quan tâm đến nhau, dù gặp mặt hay ở xa, cũng luôn nhớ đến nhau để cầu thay, đặc biệt cầu nguyện cho đức tin của mỗi người được vững mạnh và bền lòng cho đến ngày cuối cùng. Ngoài việc cầu nguyện cho nhau, mỗi chúng ta cần sống mỗi ngày trong sự hiện diện của Chúa, sốt sắng học lời Chúa để được trưởng thành và đặc biệt là luôn thấy ơn Chúa để cảm tạ không thôi. Đó chính là bí quyết để đứng vững trong đức tin và không bị tà giáo dẫn dụ đi vào con đường sai lạc. Sứ đồ Phao-lô dù đang ở trong cảnh lao tù, nhưng ông đã chiến đấu cam go trong sự cầu nguyện cho con dân Chúa khắp mọi nơi và khích lệ họ vững vàng bước đi theo Chúa bằng cách bám chặt vào Chúa cụ thể, cùng nuôi dưỡng đức tin bằng lời của Ngài. Đó là một gương sáng cho chúng ta ngày nay noi theo để sống, chiến đấu và đắc thắng trên linh trình theo Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-lô-se chương 2 từ câu 1 đến câu 7 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 20 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa chẳng thôi, Ngài dìu chân tôi đi trong chính.